Phải thường quán như vậy thì tâm đã định. Tuy chưa đoạn vọng niệm nhưng đã giảm nhẹ phân biệt chấp trước. Đó chính là công phu của quý vị nâng cao. Dần dần mới buông bỏ chấp trước, rồi buông bỏ phân biệt, thì quý vị thành A-la-hán, thành Bồ-Tát. Tuy quý vị chưa chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nay quý vị chứng được chánh giác, chứng được chánh đẳng chánh giác cũng khá lắm rồi. Thế nhưng quý vị nhất định phải hướng theo con đường vô thượng chánh đẳng chánh đẳng chánh giác mà đi. Tại vì sao? Nếu không chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì quý vị vẫn không ra khỏi thập pháp giới. Chỉ cần buông bỏ khởi tâm động niệm thì mới siêu việt thập pháp giới, thế nhập thật báo độ. Thật báo độ của ai? Là thật báo độ của chính mình. Thật báo độ của chính mình cùng với thật báo độ của chư Phật Như Lai là một, không phải hai. Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật Như Lai, tất cả cõi nước, tất cả chúng sanh là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tánh thức là của chính mình. Rời khỏi tánh thức của chính mình thì không có một pháp gì mà được trong vũ trụ. Từ chỗ này thì quý vị thể hội được luân lý của nhà Phật nói. Luân lý là gì? Luân lý là quan hệ. Thì ra mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, hiện tại vị lai, hết thảy tất cả cõi nước chúng sanh, trong nhà Phật thường nói mười phương cõi nước vi trần pháp giới cùng với chính mình là một thể. Mối quan hệ luân lý này, nếu cái gì mà biết được thì tâm đại từ bi mới thật sự sanh ra. Lòng thương yêu che chở đó đối với tất cả chúng sanh không có điều kiện, cũng như tự mình thương yêu che chở mình vậy, họ vốn là chính mình. Đây là giáo dục của Phật Đà. Cho nên câu thứ nhất, Phật sở hành xứ, chữ Phật này chính là giáo dục của Phật Đà, là chỗ hoàn truyền giáo dục của Phật Đà. Tức là trong khu vực này đang có giáo dục của Phật Đà. Kế tiếp là nêu ra ví dụ. Quốc ấp là thành thị, khâu tụ là làng mạc. Chỉ cần có giáo dục của Phật Đà ở địa phương này, thấy điều được sự giáo hóa của Phật Đà giáo dục. Hiện tại chúng ta dùng khoa học kỹ thuật, dùng những công cụ này như truyền hình vệ tinh, mạng lưới Internet, thật sự có thể giáo hóa được toàn cầu, được phương tiện hơn xưa rất nhiều. Hiện tại phát minh những công cụ này, chúng ta khéo biết lợi dụng nó. Đây là những công cụ vô cùng tiện lợi. Trước kia, giáo sư Phương Đông Mỹ đã từng nhắc nhở chuyện này với tôi mấy lần. Máy truyền hình là công cụ rất tiện lợi, phải dùng nó để làm công việc giáo dục. Lúc đó, chúng tôi nghe thầy nói như vậy, cũng không có động ý niệm này. Vì làm công việc này phải tốn rất nhiều tiền, chúng tôi làm sao có khả năng? Tự mình không dám nghĩ đến. Tôi cũng không ngờ bây giờ đã thực hiện được. Thật là chuyện không ngờ. Đây cũng là nhờ Tam Bảo gia trì. Cũng là trước kia Đại sư Chương Gia nói với tôi, Ngài đã cho tôi một viên thuốc định tâm. Ngài nói chỉ cần con phát tâm, trong suốt đời này của con có Phật Bồ Tát chăm lo cho con, con không cần lo lắng cuộc sống của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, ăn mặc ở đi, con không cần nghĩ đến những chuyện này, không cần bận tâm những chuyện này. tất cả đều có Phật Bồ Tát giúp cho con an bài. Tôi nghe Ngài nói mấy câu này thật là được đại thọ dụng, vì vậy tôi suốt đời không hề nghĩ đến mình. Thuận cảnh là Phật Bồ Tát an bài, nghịch cảnh cũng là Phật Bồ Tát an bài. Cho nên tôi luôn luôn dùng cái tâm cảm ơn, xử thế đối người tiếp vật. Trong thuận cảnh làm công phu gì? Đoạn tham luyến. Trong thuận cảnh không thể có tham luyến. Trong nghịch cảnh thì đoạn sân giận, đoạn tham sân si. Cho nên Phật Bồ Tát an bài hoàn cảnh cho tôi là bảo tôi ở trong thuận nghịch cảnh, đoạn tham sân si. Nếu tôi trong thuận cảnh khởi lòng tham, sanh tâm ưa thích, trong nghịch cảnh thì khởi tâm oán hận, vậy thì hư rồi, thì Phật Bồ Tát đi mất, không còn chăm lo quý vị nữa, thì quý vị sẽ đi vào cảnh giới của ma, sanh phiền não. Thuận cảnh sanh phiền não, hỷ nộ ai lạc ái ác dục là phiền não, nghịch cảnh cũng là sanh phiền não. Quý vị ở trong hoàn cảnh đó, ngày ngày tăng trưởng tham sân si mạng, tương lai quả báo thì đọ vào tam đồ. Cho nên nhất định phải hiểu được điều này. Phật Bồ Tát đối với người chân chánh tu học, các ngài chăm lo tỉ mỉ chu đáo. Dù có gặp phải nghịch cảnh, quý vị cũng không nên sợ hãi, không nên hoảng sợ, bởi vì sợ hãi hoảng sợ cũng là phiền não. Chỉ cần quý vị vừa quán chiếu, quý vị nghĩ xem thật tướng của các pháp là sát na sanh diệt, không thể có được, thì tâm đến bình minh. Phải làm thế nào? Phải nhìn thấu. Cho nên sau khi nhìn thấu thì buông bỏ cái gì? Buông bỏ tất cả lo lắng kinh sợ, sợ hãi thấy điều buông bỏ. Thì Phật Bồ Tát đến chăm lo. Ai là Phật Bồ Tát? Ngoại trừ chính mình ra, tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát. Các loài bò bay máy cửa cũng là Phật Bồ Tát, cây cối hoa cỏ cũng là Phật Bồ Tát, núi sông đất đai cũng là Phật Bồ Tát, không một thứ nào mà không phải Bồ Tát. Thì quý vị hiểu được, quý vị có rất nhiều Phật Bồ Tát đang chăm lo quý vị, quý vị nhất định được thành tựu. Lời tôi nói là chân thật. Trong phần sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm có nói, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn, Thiện Tài Đồng Tử làm thế nào được thành tựu? Làm theo như vậy thì được thành tựu. Trên đường Bồ Đề chỉ có một người, một người mới thật sự làm được khiêm nhường, khiêm tốn. Người khác thấy đều là thầy, thấy đều là thiện hữu. Thiện hữu tức là thiện tri thức. Khổng Phu Tử có nói, ba người cùng đi tất có thầy ta. Ba người là một người thiện, một người ác và một người là chính mình. Người thiện thì có sở trường của họ, cái hay của họ. Ta có hay không? Không có thì ta phải học họ, phải theo họ học tập. Còn người ác thì ta phản tỉnh, ta có chỗ nào bất thiện như họ hay không? Nếu như có thì cải chính. Họ đều là thầy của ta. Một người từ mặt chính dạy ta, một người từ mặt trái dạy ta. Nhờ có họ dạy ta mới được thành tựu. Ta vĩnh viễn sinh hoạt trong thế giới cảm ơn. Cảm ơn là tánh đức. Trong tự đánh, trong tự tánh có cảm ơn. Trong tự tánh không có ngạo mạn. Quý vị mà hiểu rõ những đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này, mỗi ngày hết lòng dụng công, từ sáng đến tối, cũng như không có lìa khỏi Phật Bồ Tát. Kinh điển là y cứ của chúng ta. Chúng ta đọc kinh điển là để đối chiếu cảnh giới của chúng ta, thấy điều đúng như kinh dạy, thì được pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Chính chúng ta được Phật độ hóa, thì mới có thể trợ giúp Phật tiếp dẫn chúng sanh. Tiếp dẫn như thế nào? Làm tấm gương tốt. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài trước tiên làm tấm gương tốt. Lúc có người đến hỏi quý vị thì dùng lời nói giáo hóa họ, không có người hỏi thì dùng thân giáo, gọi là thân hành ngôn giáo, để trợ giúp chư Phật Bồ Tát tiếp dẫn đại chúng. Kế tiếp là thiên hạ hòa thuận. Hiện nay thiên hạ tai nạn quá nhiều. Tai nạn từ đâu mà có? Là những người sống trong thế gian này, những người ở khu vực này tâm hành bất thiện, chiêu cảm mà có. Các nhà khoa học hiện nay họ biết được tai nạn từ đâu mà có, nhưng họ không biết cách giải quyết. Chúng tôi cũng nhờ có Phật Bồ Tát an bài được đi tham dự Hội nghị Hòa bình quốc tế. Chúng tôi đem phương pháp truyền thống của Lão Tổ Tông Trung Quốc giới thiệu phương pháp hóa giải tai nạn cho mọi người, đem những lời dạy của Phật trong giáo pháp Đại Thừa giới thiệu phương pháp cho mọi người. Mọi người nghe rồi sanh lòng hoan hỷ. Thế nhưng họ vẫn có hoài nghi, họ không có lòng tin. Họ nói: thưa Pháp Sư, Ngài nói phương pháp này rất hay, nhưng là cái lý tưởng tượng làm không được. Cái vấn đề này là thật có vấn đề, là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, làm không được. Họ không tin, họ không có lòng tin. Không có lòng tin là nguy cơ lớn nhất. Những nguy cơ khác đều không phải là nguy cơ. Không có lòng tin thì nguy cơ không thể lường được. Đối với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, thường hay có nghi vấn. Chỉ có một biện pháp là chúng tôi làm thực nghiệm. Chúng tôi ở thị trấn Lư Giang Thang Trì thành lập một trung tâm giáo dục văn hóa, làm thực nghiệm. Thực nghiệm đã có hiệu quả. Thực nghiệm đã được thành công. Điều này có thể làm chứng minh cho họ thấy. Tôi nói không phải là cái lý tưởng tượng. Cho nên cũng là Phật Bồ Tát an bài giúp tôi, an bài tôi đến Liên Hợp Quốc, đến tổng bộ tổ chức giáo khoa văn ở Paris để thuyết giảng. Giáo sư Thái Lễ Húc cũng đã trình bày 4 tiếng đồng hồ. Ngoài ra còn có 2 vị giáo sư, mỗi vị trình bày 2 tiếng đồng hồ. Tổng cộng đã trình bày 8 tiếng đồng hồ, và cũng đã triển lãm 3 ngày. Mọi người nghe rồi sanh lòng hoan hỷ. Cuộc hội nghị này lần này có đến 192 phái đoàn đại biểu quốc gia, phái đoàn đại biểu Liên Hiệp Quốc. Họ muốn đến thị trấn Thang Trì để khảo sát và tham quan. Thật là hiếm có. Trung tâm giáo dục văn hóa của chúng tôi chỉ mới thành lập được 3 năm. Chúng tôi dự định được thực hiện trong 2 năm. Mà được thành công thì phụng hiến cho quốc gia, để cho quốc gia thực hiện. Nay đã ảnh hưởng đến hải nội ngoại. Theo trạng huống hiện nay mà nói, ở hải ngoại có lẽ tương lai nền tảng vững chắc nhất sẽ là Malaysia. Thật là hiếm có. Cho nên đây là Phật Bồ Tát an bài. Chúng ta cũng phải thuận theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, toàn tâm toàn lực mà thực hiện. Muốn càng có lòng tin, khởi tâm động niệm, đừng nghĩ đến cá nhân mình. Thể nghĩ cá nhân mình thì sai rồi, có lỗi với Phật Bồ Tát, cũng có lỗi với chính mình, có lỗi với tánh đức của chính mình. Trong tánh đức là vô ngã. Trong Kinh Kim Cang có nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đó là tánh đức. Nếu niệm niệm đều nghĩ ta thì có lỗi với mình, có lỗi với chúng sanh, có lỗi với Phật Bồ Tát. Khởi tâm động niệm mà nghĩ đến sự an toàn của xã hội, nghĩ đến phước phần của chúng sanh, trong phước phần lớn nhất là giúp cho chúng sanh giác ngộ, giúp cho chúng sanh trở về với tự tánh, đây là lớn nhất. Thế nhưng người có được chí nguyện này không nhiều. Người hiện nay chỉ nhìn thấy hiện tại, hiện tại cũng không thể sơ xuất. Hiện tại mọi người cấp bách cần thiết là xã hội an định, thế giới hòa hài. Hy vọng gia đình hạnh phúc mỹ mãn, giáo dục luân lý, giáo dục xã hội, giáo dục nhân quả, đây là mọi người đều mong cầu. Chỉ cần quý vị thực hiện được thì mọi người đều hoan nghênh, mọi người trên thế giới đều hoan nghênh. Tuy chúng ta không đồng chủng tộc, không đồng quốc tịch, không đồng truyền thống văn hóa, nhưng có một thứ đều như nhau là nhân tánh như nhau. Cổ nhân Trung Quốc có nói: nhân chi sơ tánh bản thiện. Cái bản tánh bản thiện đó là như nhau. Truyền thống văn hóa Trung Quốc cùng với Phật Pháp Đại Thừa đều là từ trong bản tánh bản thiện lưu lộ ra. Cho nên phổ biến được mọi người hoan nghênh, đây là chúng tôi trong gần 10 năm nay đã đi khắp các nơi thấy được chứng minh. Không ai mà không hoan hỷ, cũng không có ai đề ra ý kiến phản đối. Gọi là thiên hạ hòa thuận. Câu này khiến cho chúng tôi nghĩ đến trong thế kỷ trước, tiến sĩ Thang Ân Tỷ của Anh Quốc có nói. Ông nói muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 thì phải cần đến học thuật khổng mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa, có thể đem lại cho xã hội này, đem lại cho thế giới này thiên hạ hòa thuận. Mục tiêu cuối cùng của nền giáo học Nho Thích Đạo chính là hòa thuận. Nhà Phật nói lục hòa, nhà Nho nói tam hòa. Quý vị có đến Bắc Kinh du lịch tham quan, quý vị sẽ thấy được cố cung. Trong cố cung có ba ngôi kiến trúc vật, chủ yếu chính là tam hòa, tức là Thái Hòa Điện, Trung Hòa Điện và Bảo Hòa Điện, gọi là tam hòa. Trong Phật Pháp thì nói lục hòa. Hòa thuận, thuận là gì? Là hiếu thuận. Thuận là hiếu đạo. Cho nên trong Trung Quốc là văn hóa gì? Trung Quốc là hiếu văn hóa. Trung Quốc là hòa văn hóa. Mọi người đều ưa thích. Chỉ cần chúng ta làm được hòa, làm được thuận, thì nhật nguyệt trong sáng, mưa hòa gió thuận, ôn dịch không khởi, chúng ta lập tức nhìn thấy hiệu quả. Bốn câu này là nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là điều mà mọi người chúng ta thường mong cầu, thấy điều hiện tiền. Nhật nguyệt trong sáng là thiên thời, mưa hòa gió thuận, ôn dịch không khởi là địa lợi. Hiện nay gọi là thiên tai nhân họa. Động đất từ đâu mà có? Gió bão từ đâu mà có? Hạn hán từ đâu mà có? Lũ lụt từ đâu mà có? Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta đều là từ ý niệm mà có. Lũ lụt là do lòng tham mà có. Lòng tham thì sanh ra nước. Lúc quý vị tham ăn thì tự nhiên chảy nước miếng. Hỏa hoạn từ đâu mà có? Là do sân hận mà có. Quý vị thấy, thể vừa nóng giận thì sanh ra lửa. Nhiệt độ của địa cầu lên cao. Vì sao nhiệt độ lên cao? Cái nguyên nhân thật sự chính là người thế gian trong xã hội này, những người nóng giận quá nhiều. Nguyên nhân là như vậy. Nếu mỗi một người đều không nóng giận thì nhiệt độ của địa cầu lập tức hạ xuống. Nguyên nhân nhiệt độ hạ xuống không phải nguyên nhân thật sự, đó là chuyện nhỏ. Nguyên nhân thật sự là người tánh nóng quá lớn. Gió bão là hư si, động đất là bất bình, tức tâm không bình, cống cao ngã mạn ganh ghét thì dẫn đến động đất. Nếu chúng ta thấy điều đoạn hết tập khí phiền não của mình thì đất đai kiên cố, không bao giờ có động đất. Nếu tư tưởng lời nói việc nào việc làm của chúng ta thấy điều là đang tạo tác tham sân si mạng nghi, nghi là thuộc về gió bão, cho nên sự kết cấu của đất đai thì lỏng lẻo, rất dễ xảy ra tai nạn. Phật nói được rất rõ ràng. Thế nhưng người hiện nay, họ tin khoa học, họ không tin Phật Pháp, họ không tin những đạo lý này. Họ nói ta khởi một cơn nóng giận làm gì có liên quan đến núi sông đất đai. Quý vị nên biết, thật có quan hệ. Chúng tôi đọc trong quyển Hoàng Nguyên Quán xem thấy có ba thứ chu biến. Quý vị thì quý vị hiểu được, chẳng những có quan hệ mà mối quan hệ rất lớn. Bất luận quý vị khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm, cái thứ nhất là chu biến pháp giới. Đây là nói làn sóng trọn khắp pháp giới. Khởi tâm đồng niệm, tất cả tạo tác nó đều có làn sóng, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Từ Bát Địa Bồ Tát trở lên thì nhìn thấy. Cho nên họ cảm ứng đạo giao hết sức nhanh chóng. Cái thứ hai là xuất sanh vô tận, tức là biến hóa vô cùng. Chuyển theo ý niệm của quý vị, thân thể của quý vị chuyển theo ý niệm của quý vị, nhân sự vật bên ngoài đều chuyển theo ý niệm của quý vị. Cái thứ ba là hàm dung không hữu, tức là bao hàm không. Trong nhà Phật chúng ta thường nói tâm bao thái hư. Dung hữu là độ lượng của quý vị rất lớn, rất rộng lớn, quý vị có thể dung nạp, gọi là lượng chu sa giới. Đây là ba thứ chu biến của tánh đức khởi dụng. Thì quý vị mới hiểu được tâm của chúng ta ảnh hưởng rộng lớn. Một niệm ác trọn khắp pháp giới, một niệm thiện cũng trọn khắp pháp giới. Khi hiểu được những đạo lý này rồi, chẳng những chúng ta không bao giờ làm hư việc, mà chúng ta phải đoạn hết ý niệm ác, thì mới có thể tương ứng với Đại Thừa. Như đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, quá hay, hội tập được rất hay. Mấy chữ đầu của đề kinh nói Đại Thừa. Đại Thừa là trí huệ, là trí huệ viên mãn. Vô Lượng Thọ là tượng trưng cho đức hạnh viên mãn. Trang nghiêm là tướng hảo. Tức là Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Đại thừa là trí huệ, vô lượng thọ là đức, trang nghiêm là tướng. Tướng này từ đâu mà có? Là vốn có trong tự tánh. Hiện tại chúng ta đã mê mất tự tánh. Phải tu như thế nào? Phải làm thế nào khiến cho chúng ta trở về với tự tánh? Thì mấy chữ sau của đề kinh dạy chúng ta tu, dạy cho chúng ta phương pháp tu hành thanh tịnh bình đẳng giác, rất là quan trọng. Người thật sự tu hành không có gì khác, chính là tu tâm thanh tịnh bình đẳng giác, mỗi năm nâng cao. Quý vị thật sự được nâng cao. Còn những quý vị có học được nhiều đi nữa, có học rộng nghe nhiều, làm rất nhiều việc tốt, nếu không nâng cao thanh tịnh bình đẳng giác, trên thực tế quý vị chưa có nâng cao. Quý vị đã làm những việc tốt đó đều là phước báo của trong lục đạo. Dù phước báo có lớn đi nữa cũng không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Thanh tịnh bình đẳng giác mà nâng cao thì ra khỏi lục đạo, siêu việt thập pháp giới, gọi là công đức. Công đức này là chân công phu. Điều này quan trọng. Làm tất cả việc tốt mà trong tâm cũng không chấp thì tâm thanh tịnh, không có cao thấp. Ta đã làm rất nhiều việc tốt, trong tâm không có ý niệm này thì tâm bình đẳng giác mà không mê. A-la-hán và Bồ-Tát được thành Phật là tu như vậy mà thành. Quý vị phải hiểu rõ, phải minh bạch thì mới thật sự không sai lầm, mới có thể giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Tùy duyên hết lòng thì là công đức viên mãn. Nay ta không có nhiều tiền, lúc cần phải tu tài bố thí, ta có 100 đồng hoặc 200 đồng, ta cũng có thể đem ra bố thí hết. Ta toàn bộ chỉ có bấy nhiêu thì công đức viên mãn. Tài sản của người ta là có cả ức, họ bố thí 10 triệu, 20 triệu, phước đức của họ cũng không lớn hơn quý vị. Vì quý vị toàn bộ bố thí hết, còn họ chỉ bố thí mấy phần, gọi là phước đức. Còn công đức thì sao? Công đức là bình đẳng. Công đức là không chấp tướng, không kể bố thí bao nhiêu, không chấp tướng đều là bình đẳng. Phật Bồ Tát tu công đức là bình đẳng. Cũng tức là nói, quý vị dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác tu bố thí, một xu một hào đều là công đức viên mãn. Nếu quý vị có tâm phân biệt thì tâm không thanh tịnh, bên trong có xen tạp tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạng. Dù quý vị bố thí có nhiều đi nữa, được phước báo là có hạn. Đây là Đạt Ma Tổ Sư đã nói, phước đức vẫn là có hạn. Phật tại trong kinh thường nói với chúng ta rằng, dùng bảy báo trong đại thiên thế giới bố thí cũng không sánh bằng pháp bố thí. Là nguyên nhân gì? Vì pháp bố thí có thể dạy người thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng bảy báo trong đại thiên thế giới bố thí chỉ có thể khiến cho người khởi tham sân si, cho nên nó không sánh bằng pháp bố thí. Pháp bố thí ngăn chặn được tai nạn, không còn lan rộng, không còn nghiêm trọng, dần dần hóa giải. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta mong cầu nước giàu dân yên, quốc gia của chúng ta sung túc, nhân dân an lạc. Mỗi một quốc gia trên toàn thế giới đều sung túc, nhân dân an lạc. Hy vọng trên thế giới này vĩnh viễn không có chiến tranh. Nền văn hóa của Trung Quốc đích thật là như vậy. Quý vị thấy lịch sử Trung Quốc mấy ngàn năm nay, Trung Quốc không có đối với những quốc gia khác phát động chiến tranh, không có. Trong lịch sử cũng không có ghi chép. Tại vì sao? Vì giáo dục tốt, dạy được hay, sùng đức hưng nhân. Trung Quốc từ xưa đến nay tôn sùng đạo đức. Hưng nhân, hưng là đề xướng, nhân là suy bụng ta ra bụng người. Cái gì mình không muốn thì đừng cho người khác. Tự mình như vậy, hy vọng mọi người cũng như vậy. Nhất định từ bản thân mình làm trước, tự mình phải làm tấm gương tốt cho xã hội. Cho nên quốc gia và quốc gia phải cư xử hòa mục, phải đối xử thành thật, thì làm sao có chiến tranh? Thì làm gì cần đến Bộ Quốc phòng? Bởi vì nghĩ xem, chi phí cho Bộ Quốc phòng bao lớn? Nếu tiết kiệm được số tiền này, đem nó dùng trong an toàn xã hội và phúc lợi xã hội, thì nhiều người được ân huệ. Họ không còn tạo nghiệp. Nếu ta không có Bộ Quốc phòng, người khác đánh ta thì sao? Nếu quý vị không có Bộ Quốc phòng thì người khác sẽ không đánh quý vị. Quý vị thấy hai người đánh nhau, anh Giáp và anh Ất đánh nhau, nếu anh Ất không đánh lại thì anh Giáp không đánh tiếp, đánh mấy cái thì ngưng. Còn như cả hai bên đều đánh lại thì càng đánh càng dữ dội. Nếu một bên không đánh lại thì cả hai đều ngưng đánh. Quý vị mà hiểu được đạo lý này thì quý vị không dám đánh lại. Nếu có quốc gia nào gây chiến với quốc gia của quý vị thì những quốc gia khác sẽ binh vực quý vị. Nếu quốc gia của quý vị ai nấy đều biết tu luân lý đạo đức nhân quả thì không có ai ăn hiếp quý vị, mà người khác đối với quý vị tôn kính. Quý vị là tấm gương tốt của đại chúng thì họ làm sao hãm hại quý vị? Mọi người đều suy nghĩ như nhau, không có ai muốn giết một người tốt. Người này là người nhân từ, người này là người làm lợi ích cho đại chúng trong xã hội. Họ đã làm những công việc tốt này. Hiện tại vấn đề xảy ra ở tại đâu? Vấn đề thấy điều ở nơi giáo dục. Vì sao xã hội lại động loạn? Vì sao con người dám giết người? Vì sao con người dám giết tộc người? Vì không biết nhân quả. Thật sự hiểu được nhân quả, con người có chết hay không? Phật biết con người không có chết. Hiện nay người phương Tây, chúng tôi thấy bác sĩ tâm lý của nước Mỹ, họ đã viết và trình bày rõ ràng, họ cũng thừa nhận con người không có chết. Vậy cái gì có sống chết là thân thể? Thân thể có sống chết, linh hồn không có sống chết. Họ sẽ trở lại. Nếu quý vị giết họ thì đời sau họ giết quý vị. Trong kinh Phật có nói người chết làm dê, dê chết làm người, nghĩa là thế nào? Quý vị giết con dê đó, giết chết con dê đó, quý vị ăn thịt đó, đời sau nó được làm người thì quý vị thì đọa vào súc sanh đạo biến thành dê, quý vị bị nó ăn lại. Đây là chân tướng sự thật. Nếu biết được chân tướng sự thật này thì không dám giết hại người, không dám phụ lòng người, không bao giờ có ý niệm chiếm lấy tài vật của người khác. Tại vì sao? Vì phải trả nợ. Thiếu mạng thì phải trả mạng, thiếu nợ thì phải trả tiền. Nhân quả báo ứng không sai chút nào, hà tất phải làm như vậy? Còn như chết đói chết lạnh cũng phải chịu thôi. Đây là báo ứng. Khi chịu hết báo ứng thì quý vị được thăng lên trên. Sau khi quý vị chịu hết tội báo thì nhất định sẽ thăng lên trên. Nếu quý vị lại tạo nghiệp, phạm tội tạo tác tội nghiệp, sau khi quý vị chết rồi thì lại đọa tam ác đạo. Người hiểu rõ nhân quả ba đời, họ tuyệt đối không làm chuyện này. Người khẳng định có sanh cũng có tử, họ đối với tử vong không có sợ hãi chút nào, họ hoan hỷ tiếp nhận. Trong đời này họ chịu hết quả báo thì nhất định sẽ thăng lên trên. Trong đời này quý vị hãy cố gắng mà tu học, gặp được pháp niệm Phật là môn học thù thắng nhất. Niệm niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bất luận là tu học phương pháp gì, dù tai nạn có đến vẫn là cầu sanh Cực Lạc thế giới. Bởi vì trong tâm niệm của chúng ta không có gì khác là chuyên niệm A Di Đà Phật, niệm niệm không rời, trong tâm chỉ có luân lý đạo đức nhân nghĩa, thì quý vị làm sao đọa tam ác đạo? Vì trong tam ác đạo không có nghiệp nhân này. Nếu quý vị mỗi ngày niệm niệm không rời giới định huệ tam học thì quý vị nhất định được sanh tịnh độ. Kế tiếp là nói vụ tu lễ nhượng. Sùng đức hân nhân là nội tâm, lễ nhượng là biểu hiện ở bên ngoài, cho nên lễ rất quan trọng. Quảng Tử nói tứ duy, lễ đặt ở phía trước, lễ nghĩa liêm sĩ. Trung Quốc là nước lễ nghĩa, đặc biệt chú trọng nghĩa. Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương cũng khuyên Lương Huệ Vương rằng cũng nên có nhân nghĩa. Trong ngũ luân có nghĩa, trong quân thần có nghĩa, trong ngũ thường có nghĩa, trong nhân nghĩa lễ trí tính có nghĩa, trong tứ duy có nghĩa, trong lễ nghĩa liêm sĩ có nghĩa, trong bát đức có nghĩa, tính nghĩa hòa bình. Quý vị nghĩ xem, bốn điều này là căn bản văn hóa truyền thống của Trung Quốc, là tinh thần của Trung Quốc sở tại, cũng là Đặng Tiểu Bình đã nói là đặc sắc của Trung Quốc. Người Trung Quốc trọng nghĩa. Trong bốn khoa mục này đều có nghĩa, hai điều có nhân, nhân là trong hai điều có nhân, ái cũng là trong hai điều có ái. Chúng ta không thể không biết điều này. Cho nên Trung Quốc ở trên thế giới này lập nước 5.000 năm mà không suy, nhờ vào cái gì? Là nhờ vào lễ nghĩa. Muôn ngàn trở nên coi thường lễ nghĩa. Trong cuộc sống hàng ngày phóng túng không cần câu thúc có được hay không? Không thể được. Phóng túng một chút cũng không được. Không được lơi lỏng, hễ lơi lỏng thì gia đạo sẽ suy sụp. Tuân thủ nghiêm khắc thì gia đạo nhất định được hưng vượng. Cho nên chúng ta thấy một quốc gia hay một dân tộc, sự hưng suy của họ thì quý vị nhìn lễ phép của họ. Mà người Trung Quốc thì nói lễ nhường, không tranh. Hiện nay trong xã hội đề xướng cái gì? Họ đề xướng cạnh tranh. Vấn đề này thì nghiêm trọng. Tôi đã từng tham dự hội nghị quốc tế, gặp phải một vị hội viên. Có một hôm chúng tôi ngồi chung với nhau, ông ta ngồi đối diện với tôi. Ông ta là người Mỹ, cũng là vị giáo sư nổi tiếng trong trường đại học. Tôi xin thỉnh giáo với ông ta. Tôi nói, sự giáo dục của nước Mỹ có phải là bắt đầu từ lớp mẫu giáo thì dạy cạnh tranh phải không? Ông ta nói đúng, từ nhỏ thì bắt đầu dạy cạnh tranh. Tôi nói cạnh tranh lại tiến thêm một bước là gì? Ông ta không ngờ tôi hỏi đến vấn đề này. Thì ông ta nhìn thẳng tôi. Tôi nói cạnh tranh tiến thêm một bước chính là đấu tranh. Đấu tranh lại tiến thêm một bước, chính là chiến tranh.
Hiện tại mà chiến tranh là vũ khí hạt nhân sinh hóa học,
là chiến tranh có tính chất hủy diệt. Có cái tư tưởng này là một con đường chết. Tôi nói Trung Quốc là một nước cổ xưa ở phương Đông, giáo dục trẻ thơ không phải dạy như vậy. Dạy các em từ thở nhỏ phải biết nhường. Các em không biết lễ thì dạy cái gì? Thì dạy nhường nhịn. Khi các em dần dần trưởng thành thì dạy khiêm nhường, sau cùng là dạy lễ nhường. Sau khi học hành hiểu rõ thì lễ nhường. Hai bên đều phải nhân nhượng thì thế giới hòa bình. Có cái tư tưởng này là một con đường sống đời đời không dứt. Cho nên tuyệt đối không thể có cái ý niệm cạnh tranh. Hễ có ý niệm cạnh tranh thì sai rồi. Trong kinh Phật không có hai chữ cạnh tranh này. Tìm trong sách vở của cổ thánh tiên người Trung Quốc cũng không có hai chữ cạnh tranh này. Quốc vô đạo tặc. Đạo là ăn cắp, tặc là trộm cướp. Ở trong nước không có hiện tượng như tham ô. Tham ô là thuộc về đạo tặc. Người dân trong nước không có quan uổng, không bị xử quan. Chẳng những không có tranh chấp hình sự, cũng không có tranh chấp dân sự. Cho nên trong xã hội thời xưa ở Trung Quốc, làm nghề nào được thoải mái nhất, được tự tại nhất? Xin thưa với quý vị là làm quan. Cho nên vì sao con người chú trọng học hành? Vì người học hành có thể làm quan. Mục đích học hành là làm quan. Làm quan rất thoải mái. Mỗi ngày không có việc gì làm, không có kiện cáo. Cho nên cái nghề làm quan này trong 360 nghề là một nghề thoải mái nhất, tự tại nhất. Quý vị hãy xem bộ sách Tứ Khố của Trung Quốc. Bên trong có nhiều thi thơ, ca phú, văn chương. Là ai viết vậy? Là những người làm quan họ viết. Họ không có việc gì làm thì họ viết những thứ này. Tại vì sao? Vì dạy được hay, giáo dục làm được thành công. Còn xã hội hiện nay, làm nghề nào đáng thương nhất, khổ nhất là làm quan. Xử lý kiện cáo không hết, hoàn toàn khác hẳn với xưa kia. Tại vì sao? Vì giáo dục hiện nay thất bại. Dạy cạnh tranh. Giáo dục trong trường dạy cạnh tranh. Giáo dục gia đình cũng dạy cạnh tranh. Giáo dục xã hội dạy những gì? Giáo dục xã hội dạy tà dâm. Lão Tổ Tông chúng ta có nói vạn ác dâm đứng đầu, trăm thiện hiếu trước tiên. Vạn ác dâm đứng đầu, dạy tà dâm tức là dạy vạn ác, thì xã hội làm sao mà không động loạn? Này quý vị hãy xem trong xã hội, quý vị xem quảng cáo, xem tin tức, xem tạp chí. Các cô gái hiện nay đều là ăn mặc hở hang, đều là dẫn dụ quý vị tà dâm. Đây là gì? Đây là giáo dục của xã hội. Quý vị lại xem những người trẻ tuổi qua lại trên đường phố. Xã hội này dạy những gì? Dạy tà dâm. Dạy tà dâm tức là dạy vạn ác. Chỉ sợ quý vị không tạo vạn ác, tạo tác tội nghiệp nghiêm trọng như vậy, thì làm sao cứu vãn được xã hội này? Thì làm sao không có tai nạn? Cá nhân tạo tác tội nghiệp là biệt nghiệp. Một nhóm người đều tạo tác tội nghiệp là cộng nghiệp. Đó tức là tai nạn chung của tập thể. Nguyên nhân là như vậy. Cho nên hàm nghĩa của hai câu này rất là sâu xa. Hai câu này đã bao gồm cả trọng giới của Phật.
trong Phạm Võng Giới Kinh nói cho chúng ta biết, đây là trước kia thầy Lý thường giảng dạy nhắc nhở cho chúng tôi. Thầy sợ chúng tôi quên mất. Thầy thường dạy không làm giặc bán nước, không ủy bán người lãnh đạo quốc gia, không trốn sâu lậu thế, không phạm quốc chế. Quốc chế tức là pháp luật của quốc gia. Thầy luôn luôn nhắc nhở chúng tôi. Cái gì là giặc bán nước? Tức là tư tưởng lời nói, việc làm của quý vị làm tổn hại quốc gia, làm tổn hại xã hội, gọi là giặc bán nước. Chẳng những quý vị không làm những việc này mà cũng không có ý niệm này, thì tâm của quý vị mới được thanh tịnh. Hễ có ý niệm này thì sai rồi. Trong giới Đại Thừa có nói, khởi tâm động niệm thì đã phạm giới. Tuyệt đối không thể có ý niệm này. Đối xử với tất cả mọi người, nhất là đối xử với những người bất hòa với ta, những người hủy báng ta, những người làm nhục ta, những người hãm hại ta, ta phải đối xử với họ như thế nào? Tuyệt đối không thể có tâm oán hận. Phật Bồ Tát dạy là phải dùng tâm cảm ơn đối xử với họ. Tại vì sao? Vì họ đến giúp ta thành tựu. Thành tựu như thế nào? Họ đến khảo thử chúng ta, xem quý vị có đủ công phu nhẫn nhục hay không. Quý vị hãy xem Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta thấy. Ngài tu nhẫn nhục lúc Ngài còn là vị tiên nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể. Sự tổn thương đó rất nặng nề, chẳng những là xử tử mà là lăn trì xử tử. Lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài không có oán hận chút nào, vả lại Ngài còn nói với vua Ca Lợi rằng, tương lai ta thành Phật, ta sẽ độ ngươi trước. Đó là Phật báo ân. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, Ngài độ người đầu tiên là tôn giả Kiều Trần Như, chính là năm xưa vua Ca Lợi. Ngài đã thực hiện đúng lời nói, đích thực người đầu tiên được độ là vua Ca Lợi, vị đầu tiên chứng quả A-la-hán. Nếu có người đến khảo quý vị, xem quý vị có nhẫn được hay không, họ đến lấy mạng quý vị, xem quý vị có chịu buông bỏ được hay không. Họ muốn lấy cái gì của quý vị? Muốn lấy thân thể của quý vị, còn muốn lấy linh hồn thì họ không có cách nào lấy được. Lấy linh tánh thì càng không có cách nào lấy được. Linh tánh trường tồn, đó chính là Đại Bát Niết Bàn, vĩnh viễn không diệt. Tức là cái thân thể này của quý vị có buông xả được hay không? Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, thân không phải là ta, thân là sở hữu của ta, thì như chúng ta mặc áo vậy, cái áo này không phải là ta, cái áo này là sở hữu của ta. Dù ta rất thích mặc cái áo này, nếu có người muốn lấy thì ta cởi cho họ. Tức là họ muốn lấy cái thân thể thì đem thân thể này cho họ, thì linh tánh của quý vị nâng cao. Quý vị mà thật sự hiểu rõ đạo lý này thì quý vị thật nhìn thấu, thì quý vị thật buông bỏ. Vì sao quý vị vẫn còn lưu luyến cái thân thể này? Không buông bỏ được vì quý vị không nhìn thấy, không nhìn thấu. Nếu thật sự nhìn thấu thì sanh tâm hoan hỷ, thì nâng cao cảnh giới. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật được thành Phật sớm hơn? Tại trong hiền kiếp 1000 vị Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật vốn là vị Phật thứ 5, Di Lặc Bồ Tát là vị Phật thứ 4. Bởi vì vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể của Ngài, thì nhẫn nhục ba la mật của Ngài được thành tựu viên mãn. Cho nên Ngài thành Phật sớm hơn Di Lặc Bồ Tát. Quý vị thấy sự thu hoạch này quá lớn. Cho nên nhìn thấu thì mới buông bỏ được. Buông bỏ nhất định cảnh giới được nâng cao, nâng cao được rất nhanh. Nếu không có Phật Pháp thì làm sao giảng được một cách rõ ràng, thấu triệt như vậy? Nhất định không có quan uổng, không có sử quan, là làm được chân chánh công bình. Người Trung Quốc nói về tề Người Trung Quốc nói Tề Gia Trị Quốc bình thiên hạ, mỗi một người đều được đối xử bình đẳng. Quý vị phải biết cái bình đẳng này, không phải nói mọi thứ cũng là bình đẳng, như năm ngón tay này thì không bình đẳng. Vậy cái gì là bình đẳng? Thuận theo nghiệp lực của quý vị là bình đẳng. Thiện có thiện quả, ác có ác báo thì mới gọi là bình đẳng. Quý vị phải hiểu ý nghĩa thật sự của bình đẳng, không thể hiểu sai. Người ta tu tài bố thí rất nhiều thì họ được rất giàu có thì bình đẳng. Nếu họ tu tài bố thí rất nhiều mà họ không được gì cả thì là không bình đẳng. Phải tương ứng với nhân quả. Tạo cái nhân gì thì được cái quả đó thì gọi là bình đẳng. Trồng dưa thì được dưa, trồng đào thì được đào, gọi là bình đẳng. Không thể nói trồng đào thì được dưa, trồng dưa thì được đào, đó thì không bình đẳng. Quý vị phải hiểu rõ cái đạo lý này. Hiểu được đạo lý này thì mới thật sự hiểu được chân đế bình đẳng. Mọi người không có oan uổng thì ai nấy đều được an cư lạc nghiệp. Đây là giáo dục của Phật Đà đối với đại chúng xã hội, có sự cống hiến vĩ đại nhất. Thật sự là thân thể của mỗi người được khỏe mạnh sống lâu, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, xã hội an định, thế giới hòa bình. Đây là nhờ có giáo dục của Phật Đà cống hiến cho đại chúng xã hội. Hôm nay thì giờ đã hết. Chúng ta học tập đến đoạn này.